Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Gánh hàng hoa của hai tác giả Nhất Linh, Khái Hưng. Sau ngày vui. Đêm đã khuya, bên ngọn đèn hoa kỳ ánh lù mù lung lay, liền ngồi chờ Minh. Chốc chốc, nàng lại cầm ra cái đồng hồ bỏ túi của Văn cho mượn, ghé gần đèn xem giờ. Nàng lấy làm lo lắng, sốt ruột, vì lần này là lần đầu chồng nàng đi chơi khuya như thế. Gần 12 giờ mà vẫn chưa thấy về. Gà gáy nửa đêm gian trong xóm càng làm cho tư tưởng Liên thêm rối loạn. Nàng lẩm bẩm, quái, hay xảy ra sự gì chăng? Chưa ăn bữa tiệc thì làm gì lại đến 5-6 giờ đồng hồ? Rồi nàng sinh lòng nghi hoặc. Tuổi thanh niên là tuổi chơi bời, họ dễ ham mê tửu sắc lắm. Mình quê mùa, cũ kỹ thế này thì giữ sao nổi được tấm lòng yêu của họ. Đến ra đường đi với mình, họ còn lấy làm ngượng nữa kia là. Liền đem lòng oán trách Văn đã rủ dê chồng nàng. Biết đâu, Văn không thác ra câu chuyện đặt tiệc mừng để lôi Minh đi hát sướng. Chỉ nghĩ đến cô đầu là Liên đã dùng mình ghê sợ. Nàng thường nghe nói biết bao gia đình tan nát vì cô đầu, biết bao người sinh ra nghiện ngập bê tha vì cô đầu. Liên chẳng trông thấy nhà cô đầu bao giờ, song nàng tưởng tượng ra một cảnh lộng lẫy, nguy nga, đầy những vàng, những bạc, những gấm vóc, những trang thiếu nữ diễm lệ, lẳng lơ, mà chờ sinh ra chỉ để cướp trái tim của những người thật thà, hiền hậu như chồng nàng. Đưa mắt nhìn qua mấy gian nhà trống trải, trơ trọi, chiếc giường tre buông màn nâu cũ và cái bàn mọt nát, Liên càng tin tưởng sự phỏng đoán của nàng là đúng lắm. Đường ở nơi chật hẹp, tồi tàn thế này với người vợ quê mùa, cục kịch, mà bỗng làm quen ngay với những bậc tiên Nga ở trong chốn lầu son, các tía, thì làm gì họ không mê, không bội bạc. Trong các xóm gần xa, gà vẫn thi nhau gáy. Mọi khi tới giờ này thì bao giờ nàng cũng giục chồng đi ngủ để hôm sau dậy sớm kịp giờ học. Rồi một lát sau, muôn vật lại chìm đắm vào bầu không khí yên lặng hoàn toàn. Bỗng trong khoảng giữa đêm, con cú đậu bên nóc nhà kêu tiếng đều đều như gõ dịp một bài âm nhạc huyền diệu của lũ yêu tinh nhảy múa. Liên dùng mình ghê sợ, tưởng tới những cảnh ma quỷ hiện hồn. Áy náy, kinh hãi, nàng mở cửa ra sân, lấy viên gạch ném liều lên cây hoàng lan rồi vỗ tay xua đuổi. Có tiếng sột soạt trong đám lá rậm, kế tiếp tiếng đập cánh nặng nề. Liên thở dài, thấy đỡ băn khoăn. Hình như luồng gió mát ban đêm đã dập tắt ngọn lửa đương ngùn ngụt cháy ở trong lòng. Sắp sửa bước vào trong nhà, bỗng Liên thoáng trông thấy một vạch ánh sáng chiếu lên cây hoàng lan và nghe tiếng gót giày nện mạnh ở gần cổng. Rồi có tiếng người gọi cần kíp. Chị Minh, chị Minh! Nàng nghe rõ tiếng Văn, vội vàng ra mở cổng. Một cảnh tượng bi đát khiến nàng giật mình lùi lại, kêu rú lên. Trời ơi! Văn và một người nữa xốc hai tay một người thứ ba bị thương nặng mà Liên đoán là chồng mình. Chị cầm lấy cái đèn bấm này chiếu đường để chúng tôi khiêng anh vào giường. Liên run lập cập, đỡ lấy cái đèn bấm soi qua mặt ba người. Mình rũ rượi, đầu cúi gục xuống ngực như người sắp chết. Hoảng hốt, Liên vừa mếu máo vừa hỏi. Sao thế các anh? Nhà tôi làm sao thế? Hãy đưa anh vào trong nhà đã. Khi đã đặt Minh nằm lên giường đâu đấy, Văn kể cho Liên nghe những sự vừa xảy ra. Xin chị tha lỗi cho, chỉ tại tôi ép anh uống quá chén. Khi ăn cơm, anh chỉ uống có một cốc rượu vang. Tôi nghĩ cũng chẳng sai gì, nên cơm xong tôi lại cố mời sơ một cốc sâm panh nữa. Khốn nạn, thì tôi đã nói với anh rằng nhà tôi không biết uống rượu mà. Thì tưởng uống vài cốc đã thấm vào đâu. Mấy khi được anh em hội họp đông đủ vui mừng, lúc tan tiệc tôi thấy mặt anh Minh đỏ gay, đã cố giữ anh ở lại ngủ với tôi mà hãy về sớm. Nhưng anh nhất định không nghe, nói sợ chị ở nhà mong đợi vì lúc ban trưa không dặn chị rằng không ngủ ở nhà. Liên cảm động, nước mắt chảy ướt cả hai bên má. Khốn nạn! Nói thế nào anh cũng không nghe. Chúng tôi phải gọi xe cho anh về. Bỗng đánh rình một tiếng ở ngoài vệ đường. Chúng tôi vội chạy ra thì anh đã nằm sóng sượt, mặt đập vào cái gàng xe. Chúng tôi xuồng xít nâng anh dậy, thấy hai mí mắt anh sưng húp lên. Chúng tôi liền lấy nước nóng đắp vào chỗ đau rồi đưa anh về đây, vì anh nhất định bắt chúng tôi đưa về. Liền nghe chuyện sợ hãi, run cả người, thở không ra hơi. Rõ khổ, thảo nào ban nãy có con cú báo cho tôi biết tin buồn. Mình đã hơi tỉnh, nghe thấy vợ nói phải phì cười sẽ bảo hai bạn. Các anh còi đấy, nhà tôi mê tín đến thế. Văn cũng cười bảo bạn. Thôi ngủ đi, thế nào, còn thấy rức mắt nữa không? Vẫn còn đau, mà nóng lắm. Được, để tôi chữa, tức khắc khỏi. Văn bảo Liên lấy ấm để đun nước, nhưng mà không có ấm. Chỉ có cái siêu đất dùng nấu nước vối mà thôi. Hai người liền xuống bếp gióm lửa, còn người bạn kia cáo từ xin về. Đêm hôm khuya khoắt, Văn muốn tránh sự hiểm nghi bảo Liên. Chị cứ lên nhà với anh, để một mình tôi ngồi đây cũng được rồi. Liên cười đáp. Anh biết chất bếp ra làm sao? Được, cứ mặc tôi. Nhưng còn củi đóm, anh biết tôi cất chỗ nào? Liên cầm đèn bấm của Văn soi vào một góc bếp bảo bạn. Đây, củi đây. Được rồi, thôi, bây giờ thì mời chị lên nhà trông nom cho anh. Liên theo lời, Liên ngồi trên giường chồng, mình sẽ hỏi. Sao mình không đun nước lại làm phiền anh Văn như thế? Liên gái gần lại đáp. Anh Văn bảo em lên đây với mình. Thế nào, mình có đỡ đau không? Cũng hơi đỡ thôi, mắt vẫn rước lắm. Liên lo lắng hỏi. Không biết có việc gì không mình nhỉ? Mình yên lặng không trả lời, chừng như chàng cũng nghĩ tới sự trầm trọng của bệnh mình. Không thấy mình đáp, Liên càng sợ hãi, nhưng nàng cũng cố gượng vui, an ủi chồng. Chả can gì mình ạ, lát nữa đắp nước nóng sẽ bớt ngay. Rồi mai em đi mời ông lang ba, thời chị uống vài chén thuốc là khỏi. Lúc đó Văn lên hỏi mượn cái đèn hoa kỳ xuống gióm bếp. Thì ra trong lúc luống cuống, Liên quên chưa thắp cây đèn lớn. Khi ánh sáng cây đèn búp măng đã chiếu rọi khắp ba gian nhà, Liên hỏi chồng. Mình có chói mắt không? Mình se sẽ trả lời. Không mình ạ, anh có trông thấy gì đâu. Liên kinh hoàng. Trời ơi, chết chửa, thế kìa. À? Vội vã, nàng chạy xuống bếp, mếu máo bảo Văn. Anh Văn ơi, nguy mất, bệnh nhà tôi nặng lắm. Văn vừa chất bếp, vừa đáp lại. Chị cứ yên tâm, chẳng sao đâu. Nhưng mà nhà tôi không thấy gì hết anh Văn ạ. Văn cười. Chị rõ lần thần, anh ấy vừa say rượu, hơi men bốc lên, vừa bị thương ở mi mắt thì còn trông thấy gì. Tôi đã xem kỹ rồi, không chạm đến con người. Liên vui mừng. Thật thế à anh? Lại chả thật. Nhưng chị lên nhà cho anh đỡ sốt ruột. Liên đứng thừ người ra, rồi thở dài nói. Khốn nạn, rượu vào làm gì để làm khổ anh thế này. Cái đó là lỗi tại tôi, vì tôi cứ ép anh ấy uống. Nếu có xảy ra sự gì thì tôi hối hận, khổ sở bằng 100 chị kia. Liên nghe Văn nói thế thì lại lo sợ. Nhưng liệu có xảy ra sự gì không anh? Không thể xảy ra sự gì được, chị cứ tin ở tôi mà lên nhà cho. Mấy lời trấn tĩnh của bạn vẫn không làm yên lòng được Liên. Thấy hai mắt chồng đỏ rực và sưng húp lên bằng hai ngón chân cái, nàng kinh hoàng ra ghế ngồi bưng mặt khóc rưng rức. Mình nghe tiếng nức nở hỏi vợ. Sao mình lại khóc thế? Làm phiền lòng anh lắm. Liên lau nước mắt không trả lời, ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng nàng lại khóc, khóc rền rĩ, rồi nàng bảo chồng. Hay vì cái điểm gở hôm nọ chăng? Mình cố làm bộ vui vẻ, cười bảo vợ. Mình chỉ tin nhảm, hết điểm nọ đến điểm kia. Liên như không để ý tới lời nói của chồng, tiếp luôn. Bữa nọ, mình nhớ không? Anh Văn phàn nàn ở làng đầy hoa này mà mù thì thực đáng tiếc. Thế mà không biết em ngu độn, khốn nạn đến đâu mà em lại bảo mù cũng không khổ, cũng có thể sung sướng được. Vì tuy không trông thấy sắc đẹp của hoa nhưng vẫn ngửi thấy hương thơm. Mình cười. Vì thế nên hôm nay anh mù, phải không em? Liên giận trách chồng. Ồ hay, mình chỉ nói gở mãi. Mình vẫn thích trêu vợ. Nói gở mà thành sự thực được chăng? Không thành được, nhưng em nghe ghê sợ lắm. Hai người lại yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Liên thì vì lúc đó tâm trí nhiễm đầy những sự buồn rầu đau đớn nên lại nhớ đến cái chết của mẹ. Đưa mắt vào giường, nàng tưởng tượng trông thấy cái xác gầy còm của bà lão. Vội vàng, nàng đưa hai bàn tay lên che mặt như cố xua đuổi cái cảnh tượng rùng mình sờn gáy ấy đi. Còn Minh thì chàng nghĩ đến cuộc đời tương lai của chàng. Cuộc tương lai ấy, buổi trưa hôm nay chàng thấy đẹp đẽ, phẳng lặng. Chàng sẽ cùng người vợ yêu sống một đời dịu dàng, êm ả, không ham muốn, nhưng không bị loay hoay chật vật về cách sinh nhai. Cuộc tương lai ấy sẽ thành ảo mộng chăng? Không, chẳng bao giờ lại thế. Mình ơi! Cái gì đấy mình? Anh đỡ đau, anh trông thấy mình rồi. Liên vui mừng. Thế à, vậy mình không... Không, anh không mù đâu, em đừng sợ. Thực ra, mình dương mắt nhìn chung quanh, tuy sự cố sức ấy làm cho chàng đau đớn. Thế bây giờ em đương làm gì? Mình hết sức bình sinh, cố mở mắt nghiêng đầu chăm chăm nhìn vợ. Mình đương ngồi ghế, lấy vạt áo lau nước mắt. Liền hớn hở chạy thẳng xuống bếp, khoe với Văn. Anh Văn ơi, nhà tôi không mù đâu. Văn quay lại, trao đôi lông mày. Ai bảo chị rằng anh ấy mù? Chỉ dại dột, chỉ mai là anh ấy khỏi như thường. Thực không anh? Anh đừng nói dối nhá. Kìa, nước đã sôi rồi. Văn loay hoay, luống cuống, chẳng biết làm thế nào mà bắt được siêu nước ở dưới bếp ra. Chàng chỉ quen dùng những ấm đồng có khoai mà thôi. Liền cười. Thôi, anh để đấy cho tôi. Nàng liền lấy rơm, lót hai tay ấm, bắc ra, đặt trên ghế, rồi đem lên nhà. Suốt đêm, Văn và Liên săn sóc bên giường Minh, không ai chợp mắt. Mãi đến lúc gà trong xóm thi nhau gáy sáng, hai người mới biết trời sắp rạng đông. Mình vì mệt quá vừa thiếp đi. Liên toàn nói, nhưng Văn giơ tay ra hiệu bảo im để cho Minh yên giấc. Nửa giờ sau, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua khe cửa. Thong thả, Văn đứng dậy thì thầm cáo từ vợ bạn ra về, hẹn lát nữa sẽ mang thuốc lại. Liên đưa bạn ra đến cổng, còn nhắc lại câu hỏi. Anh tính có việc gì không? Không việc gì hết, chị cứ tin ở tôi. Luôn hai hôm mình không ra đến ngoài, vì hai mí mắt chàng tuy bớt sưng, nhưng hệ có tia ánh sáng mặt trời lọt vào con ngươi thì lại làm cho hai hàng lệ chảy ra giàn giụa và rức buốt đến tận óc. Mình có cái cảm giác như bị những ngọn thương, những mũi tên bịt sắt xiên vào mắt suốt sang tận phía sau gáy. Bởi vậy, mình dẫu vẫn khỏe mạnh mà luôn hai hôm nằm liệt giường, trong phòng cửa đóng kín mít như một người mắc bệnh trầm trọng vậy. Trong khi ấy, Liên tạm nghỉ công việc bán hoa, lúc nào cũng trầu trực bên chồng để trông nom săn sóc. Ông lang ba mà nàng mời đến chữa cho Minh vẫn cam đoan với nàng rằng chỉ 5 hôm là bệnh Minh khỏi hẳn. Sau những lời ủy lạo, trấn tĩnh của thầy, chẳng thể làm yên được lòng bối rối, lo sợ của Liên. Còn Văn thì không những chàng chẳng tin gì lời thầy lang, mà chàng còn lấy làm ái ngại khi chàng đứng ngắm thầy đắp lên mắt bạn những miếng tiết lá ròng rành vò ra để đông lại. Chàng chỉ chờ cho thấy bước chân ra ngoài ngưỡng cửa là ném những miếng thuốc mánh qué ấy xuống gầm giường, rồi lấy thuốc tây và bông ra rửa cho thực sạch. Vì sự dùng thuốc ta và thuốc tây mà Liên và Văn bao lần giận nhau, Văn tức tối gắt gỏng. Vì nỗi Liên chẳng hiểu gì tới cách vệ sinh, bạ thư lá quái gì cũng để thầy lang đắp lên mắt mình. Chàng giảng nghĩa về vi trùng cho Liên nghe thì nàng chỉ cười, vì nàng không thể tin rằng trong những cái lá ròng rành mà lại có vi trùng. Và có lẽ nào Những con vi trùng ấy bé nhỏ đến nỗi mắt tinh tường của nàng lại không nhìn rõ được. Và lại, nàng nghe ông lang ba gièm pha thuốc tây mà nàng gây sợ. Mỗi lần đến thăm bệnh nhân, ông ta lại cặn kẽ dặn nàng chớ dùng thuốc tây, vì ông ta nói thuốc tây nóng lắm, chỉ hợp cho người Tây có máu hàn và ở xứ lạnh, chứ không thể dùng chữa cho người An Nam có máu nhiệt và ở xứ nóng được. Liên tuy không hiểu thế nào là hàn, là nhiệt, song vẫn lấy làm tín phục lời thầy lắm. Sang ngày thứ ba thì bệnh bắt đầu thuyên giảm. Rồi hai hôm sau, mắt Minh hình như khỏi hẳn, tuy trông ra ánh sáng vẫn còn hơi chói. Văn và Liên vui mừng khôn xiết kể, nhưng người vui mừng nhất là ông lang ba. Ông đặt cao cái mục kình gọng đồng lên tận trán, đưa tay vuốt bộ râu bạc lơ thơ, cất giọng tự đắc bảo Liên: "Đấy, chị coi, tôi nói năm hôm khỏi là y như rằng năm hôm khỏi. Nếu không nghe tôi mà đi dùng thuốc tây thì mù rồi còn đâu." Văn nghe thầy nói chỉ mỉm cười, vì chẳng chắc rằng mình khỏi là không phải nhờ thuốc của thầy lang. Sáng hôm nay, mình đã giục vợ lại gánh hoa đi bán. Ngồi một mình trong phòng, chàng lấy làm bứt rứt buồn bã, cố gượng. Chàng lấy sách ra đọc, nhưng chỉ đọc được vài dòng, chàng đã thấy hoa cả mắt và những chữ đen như nhảy lộn xộn trên trang giấy trắng. Gập sách lại, mình đeo kính râm, cái kính mà Văn mua biếu chàng hôm trước, rồi thong thả ra vườn dạo chơi cho được khuây khỏa. Nhìn qua đôi mắt kính màu tro, các vật như nhuộm một màu sắc xám, như bị bao bọc trong làn sương mù ảm đạm. Những hoa leo đỏ tươi, mình trông như mớ hoa giả khô héo làm bằng giấy tím. Màu trắng mát của những hoa huệ rung rinh trên cuống cao và mềm đã trở nên hung hung, ủ rũ dưới ánh vàng úa của mặt trời buổi sáng. Những hoa hồng quế sắc thắm thì biến thành dạng hoa đen mọc lè xè trên mặt đất màu chì xám. Mình thốt tay, đưa lên bỏ cái kính râm ra. Ánh sáng trong trẻo của buổi sáng mùa hè như rọi xuống vườn hoa tươi tốt, rực rỡ. Và mắt mình như lần đầu được ngắm một cảnh tưng bừng sáng sủa. Bỗng chàng thấy chóng mặt, các màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng bay lộn, nhảy múa ở trước mặt chàng, hòa hợp trộn lẫn nhau. Rồi mình thấy nhà cửa, vườn cây cho trí trời đất đều quay tít thật mau. Chàng kêu rú lên một tiếng, suýt ngã. May với được thân cây hoàng lan, chàng ôm ghì lấy, cúi xuống thở hồng hộc, rời ra cả chân tay. Ông Hoạt sợ hãi, vứt cuốc, chạy lại đỡ chàng rồi nhặt kính ở dưới đất, đeo vào mắt cho chàng và đưa chàng vào giường nằm nghỉ. Bỗng nhìn lên đỉnh màn, mình thấy hiện ra một cái vòng đen, dần dần to mãi ra. Cái vòng đen ấy có lúc lại vụt biến thành hai. Sợ hãi, mình ngồi nhỏm dậy, đưa tay lên dụi mắt, vì chàng tưởng như có dử bám chàng lấy con ngươi, khiến chàng trông không được rõ. Nhưng mắt chàng vẫn giáo hoành, mà cái khoảng đen tròng ở trước mắt vẫn sừng sững như đến ám ảnh chàng. Lúc rộng loang ra, lúc thu nhỏ lại, lúc quay tít, lúc đứng im phong phắc. Cuống quýt, mình nhắm nghiền mắt lại, để thoát cái vòng hắc ám, nó cứ đến như định bao bọc lấy chàng, nhốt chàng vào trong ngục tối. Tức thì cái vết đen biến đi ngay, và chàng thấy dịu dịu, dễ chịu. Đoái tưởng tới tấm lòng âu yếm thành thực của vợ và bạn đã tận tâm, kiệt lực vì chàng trong mấy hôm. Mình mơ màng, tưởng như hai người thân yêu đứng gần đó ngắm chàng mà mỉm cười. Mình mở choáng mắt ra, thì ảnh hai người đã lại biến ra hai cái khoảng tròn đen sừng sững nguyên chỗ cũ. Chàng sợ hãi, như người bị ma ám. Chằm chằm nhìn kỹ, chàng thấy hiện ra trong hai cái vòng đen ấy cặp mắt đỏ ngầu và cái mồm rộng hoác. Chàng kêu rú lên, vội vàng lại nhắm mắt lại. Mình ơi, em đã về. Nghe tiếng vợ, mình thấy đỡ sợ, đỡ khổ. Chàng thong thả, mở mắt đăm đăm nhìn, rồi hỏi: Mình đứng ở đâu? Liên cười: Mình khéo vờ lắm, em đứng ngay trước mắt, mà mình còn hỏi ớm ở. Không mà, anh có ớm ở gì đâu, anh không trông thấy mình thực. Có lẽ tại mình đứng vào trong cái vòng đen của anh. Liên cho là chồng nói bông, cười khanh khách. Cái vòng đen ấy mình vẽ từ bao giờ vậy? Không trả lời, mình nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra phía trước mặt, rồi tươi cười bảo vợ. Anh nhìn thấy mình rồi. Liên ngắm chồng và vẫn cười sảng sặc. Mình biến thành loài gà đấy à? Mình ngơ ngác không hiểu, thì Liên lại nói tiếp. Chồng mình nghiêng đầu hệt như con gà mái, nhìn hạt thóc rơi. Nhưng vẫn thấy chồng yên lặng, nét mặt nghiêm nghị. Liên im bặt, rồi có vẻ lo lắng, nàng se sẽ hỏi. Mình làm sao vậy? Lạ lắm mình ạ. Mắt anh thì không đau đớn một tí nào nữa, mà anh nhìn cứ thấy có cái gì vương vướng. Đó là tại mình mới khỏi, vài hôm nữa thì lại được như thường, không việc gì đâu mình ạ. Nghe vợ nói cũng có lý, mình đỡ lo. Mình cho anh mượn cây hương. Liên ra tường, lấy đưa cho chồng cái gương hình chữ nhật. Tay mình của quạng như tay thầy bói, khiến Liên vừa kinh hoàng vừa bật cười. Mình trông vào gương bảo vợ. Anh không trông thấy hình anh ở trong gương mình ạ. Tại tối quá đấy chứ gì. Liên bèn ra mở rộng cánh cửa. Ánh sáng ở ngoài như chạy ùa vào trong gian buồng tối. Mình ạ, anh vẫn không nhìn thấy hình anh. Cả cái gương anh cũng không thấy. Mà anh biết anh cầm nó ở trong tay. Liên lo lắng khổ sở, không tìm được lời trấn tĩnh, mình lại nói. Thế mà mình đứng bên cạnh anh thì nhìn thấy rõ lắm. Vì mình không ở trong cái vòng đen. Bây giờ chỉ có một cái thôi mình ạ. Một cái gì kia mình? Một cái vòng đen. Có lúc những hai cái. Liên nghe chồng nói kinh hãi, mình vẫn hì hoáy cầm lấy cái gương sang một bên. À, anh trông thấy hình anh rồi. Liên nghe chồng reo cũng phải phì cười. Mình làm như mình bắt được vật gì. Mình ngẫm nghĩ bảo Liên. Mình tính có sao không nhỉ? Liên cố an ủi chồng. Việc quái gì? Sao mình biết là không việc gì? Như thế là thường, ai mới khỏi đau mắt cũng vậy. Rồi Liên biện ra một câu chuyện để yên lòng mình. Ngày xưa khi em còn bé, một lần em bị đau mắt mất 2 tháng. Lúc khỏi em cũng thấy như anh. Mình mừng rỡ. Thật à? Lại chả thật nữa. Thế thoạt đầu em có thấy ánh sáng nhảy múa quay tít không? Liên chẳng ngần ngừ một chút nào. Phải đấy, em thấy ánh sáng quay tít như trong chóng. Rồi thì mình thấy cái vòng đen tròn, phải không? Liên giọng quả quyết. Chính thế. Rồi thì 2 cái, rồi có lúc lại 1 cái. Có khi mọi vật lại biến thành 2 cả. Chẳng hạn có lúc anh trông mình hóa 2 người, mà anh sợ không dám nói cho mình biết đấy, phải thế không? Liên tươi cười. Phải đấy, mình ạ. Thế rồi chỉ dăm 6 hôm là em khỏi hẳn. Thế thì may quá. Bây giờ thì mình đi ăn cơm, vì em đói lắm. Kìa, ông Hoạt đã bưng mâm lên kia rồi. Trong khi ăn cơm, thấy mình cứ phải nghiêng đầu mới gắp được thức ăn, Liên lấy làm ái ngại, bảo chồng. Thôi, để em gắp giúp. Mình cười bảo vợ. Anh lại nhớ tới khi còn nhỏ, anh ngồi ăn cơm với mẹ, mẹ cũng gắp thức ăn cho anh như thế. Cả ba cùng cười rộ. Ăn xong, Liên dục mình đi nghỉ. Bầu không khí yên lặng buổi trưa ở nơi thôn dã, không ai ngờ đường bao bọc những sự dạo dực của tâm hồn.